quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, Con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, những đặc điểm của người cơ đốc, nơi cư ngụ của Đức Thánh Linh. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma chương 8, từ câu 9 đến câu 11. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Trong ba câu quan trọng và sâu sắc này, sứ đồ Phao-lô tổng kết những gì ông vừa trình bày và tiếp tục mở rộng chủ đề. Mục tiêu chính của ông là giúp các tín hữu ở Roma hiểu rõ sự cứu rỗi của họ là chắc chắn và trọn vẹn. Ông dựa trên điều đã xảy ra cho họ. Luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Sách Roma chương 8 câu 2. Ông cũng nhắc họ rằng mục đích của điều này là để sự công bình mà luật pháp đòi hỏi được trọn vẹn trong chúng ta. Sách Roma chương 8 câu 4. Và điều đó chỉ đúng cho những ai sống theo Thánh Linh chứ không theo xác thịt. Tiếp theo, trong câu 9, sứ đồ Phao-lô áp dụng lẽ thật ông vừa trình bày và như thường lệ, ông nhắc lại điều đó theo cách khác. Sang câu 10 và 11, ông phác họa bức tranh rõ ràng về địa vị thật của người tin Chúa. Dựa trên nền tảng này, trong câu 12 và 13, ông đưa ra lời kêu gọi và khuyên bảo dành cho họ. Khi chúng ta xem xét ba câu này, chúng ta không thể không bị ấn tượng bởi thực tế rằng, rõ ràng đối với sứ đồ Phao-lô, đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Ông rất quan tâm rằng họ cần hiểu rõ tất cả những điều này chỉ đúng với những người không bước đi theo xác thịt, mà là bước đi theo Thánh Linh. Điều này rõ ràng là nền tảng cho sự hiểu biết toàn diện của chúng ta về chính mình với tư cách là những người cơ đốc. Khi Phao-lô phải cẩn thận nhấn mạnh điều này và lặp lại nhiều lần, thì rõ ràng đây là một điểm rất dễ bị hiểu sai, nhưng nó lại quá quan trọng đến nỗi không thể coi là điều hiển nhiên. Điều đầu tiên nổi bật trong câu 9 là Phao-lô khẳng định rằng tất cả những điều ông nói trước đó đều đúng với mọi tín hữu. Câu 8 cho biết, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời được, và đến câu 9, ông nói rõ, về phần anh em, thì chẳng phải sống theo xác thịt đâu, đèn là theo Thánh Linh, để nhấn mạnh thêm, ông kết luận dứt khoát. Nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy không thuộc về Ngài. Nói cách khác, người đó không phải là cơ đốc nhân. Nhiều người thắc mắc về cụm từ, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình. Nhưng đây chỉ là cách nói giống như, giả sử rằng, nhằm nhấn mạnh điều quan trọng. Nếu ai không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì người ấy không phải là tín hữu. Ngược lại, nếu là cơ đốc nhân thật, thì chắc chắn Thánh Linh đang ở trong người đó. Câu này nêu rõ sự đối lập giữa hai nhóm người, những người sống theo xác thịt và những người sống theo Thánh Linh. Ông đã bắt đầu làm điều này từ chương 5, rồi triển khai một cách chi tiết trong 13 câu đầu của chương 6, và lại bày tỏ rất rõ ràng trong 6 câu đầu của chương 7, có Thánh Linh của Chúa cứu thế. Có nghĩa là bạn là một tín hữu, và là một tín hữu thì có nghĩa là bạn có Thánh Linh của Chúa cứu thế. Có một vấn đề khác nữa mà chúng ta cần giải quyết, vì điều này thường gây ra nhiều sự bối rối. Hãy để ý đến cách dùng từ ngữ của sứ đồ ở đây khi ông nói về Thánh Linh. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Sách Roma chương 8 câu 9. chúng ta thấy xuất hiện ba cụm từ: Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Chúa Cứu Thế. Ý nghĩa của sự thay đổi cách gọi này là gì? Chỉ có một kết luận duy nhất, rằng các thuật ngữ này có thể hoán đổi cho nhau, tất cả đều mang một ý nghĩa như nhau. Trong mọi trường hợp, ông đều đang nói đến Đức Thánh Linh, là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ông gọi Ngài là Thánh Linh của Đức Chúa Trời và là Thánh Linh của Cha Cứu Thế. Ông cũng sử dụng cách gọi tương tự ở những chỗ khác. Tuy nhiên, một số người vẫn thắc mắc, nhưng tại sao ông lại dùng những từ ngữ khác nhau như vậy? Có người cho rằng, có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế chỉ có nghĩa là có tâm trí và tư tưởng giống như Chúa Cứu Thế, chứ không có nghĩa là có Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Nhưng thật chắc chắn rằng điều đó có nghĩa là Đức Thánh Linh. Khi sử dụng một thuật ngữ ở một lúc, rồi một thuật ngữ khác ở lúc khác, sứ đồ rõ ràng đang chỉ ra rằng ba cụm từ này là tương đương và đồng nghĩa với nhau. Và trong mỗi trường hợp, ông đều đang nói đến Đức Thánh Linh. Vậy tại sao ông lại đưa ra sự phân biệt này? Đây là một vấn đề khó. Điều mà lẽ thật này dạy chắc chắn là giáo lý về ba ngôi. Trong bản thể Đức Chúa Trời có ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Nhưng lẽ thật này cũng nhấn mạnh đến sự hiệp nhất trong ba ngôi vị trong một bản thể vinh hiển, vì chỉ có một Đức Chúa Trời. Do đó, các thuật ngữ có thể được dùng thay thế cho nhau. Lẽ thật này cũng khẳng định rõ ràng sự bình đẳng giữa ba ngôi trong ba ngôi Đức Chúa Trời và sự công tác cứu chuộc của ba ngôi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cách dùng từ này còn đặc biệt hướng sự chú ý của chúng ta đến phương cách Đức Thánh Linh đến với chúng ta, và chính tại điểm này, có lẽ các thuật ngữ như Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Chúa Cứu Thế bày tỏ ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Đôi khi trong Kinh Thánh, Đức Thánh Linh được gọi là Đấng Cha đã hứa. Trong sách Ê-phê-sô, chương 1 câu 13, chúng ta đọc: đã được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng đã hứa. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ ban Thánh Linh của Ngài trên dân sự Ngài. Vì vậy, khi nhìn từ phương diện ấy, chúng ta có thể nói rằng Đức Thánh Linh được Đức Chúa Trời sai đến. Do đó, chúng ta có thể gọi Ngài là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là Thánh Linh được Đức Chúa Cha sai đến. Nhưng rồi, lại có những lời tuyên bố rõ ràng khác cho thấy rằng Thánh Linh được sai đến bởi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lấy thí dụ, sách Giăng chương 4 câu 16: ta sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời. Chúa Giê-xu phán: Ngài, tức là Cha, sẽ ban cho các ngươi đấng yên ủi khác này để giúp đỡ các ngươi sau khi ta đi. Nhưng rồi trong Giăng đoạn 15, câu 26, chúng ta đọc: khi nào đấng yên ủi sẽ đến, là đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Và một lần nữa, trong Giăng đoạn 16, câu 7, dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu, nhưng nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Vậy thì, có một phương diện trong đó Đức Chúa Cha sai Đức Thánh Linh, và cũng có một phương diện khác trong đó Đức Chúa Con sai Đức Thánh Linh. Và trong mọi trường hợp, rõ ràng rằng Thánh Linh là một thân vị. Vì thế, chúng ta không bao giờ được nghĩ về Đức Thánh Linh chỉ như một quyền năng, một sức mạnh hay một ảnh hưởng. Ngài là một thân vị, đấng yên ủi khác. Lẽ thật được dạy là, bởi công tác chuộc tội mà Đức Con đã hoàn tất khi Ngài ở thế gian, nên khi Ngài trở về trong sự vinh hiển, thì Đức Chúa Cha ban Thánh Linh cho Ngài, để Ngài ban lại cho Hội Thánh. Do đó, chúng ta có thể nói rằng Thánh Linh được ban bởi cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và vì thế, chúng ta có thể gọi Ngài là Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Chúa Cứu Thế. Cùng một thân vị, Đức Thánh Linh, được ban bởi Đức Chúa Cha, được ban bởi Đức Chúa Con. Bây giờ chúng ta chuyển sang một vấn đề khác, lẽ thật liên quan đến cơ đốc nhân mà câu Kinh Thánh này trình bày cho chúng ta là gì? Điều đầu tiên được nói đến là người tín hữu, không phải ở trong xác thịt. Dù ông đã nói điều đó nhiều lần trước đó, vị sứ đồ vẫn cảm thấy cần phải nhắc lại một lần nữa. Cơ đốc nhân không còn ở trong xác thịt, tức là không còn bị cai trị bởi bản chất con người sa ngã nữa. Xác thịt có nghĩa là bản chất tội lỗi của con người bởi hậu quả của sự sa ngã, kết quả của tội lỗi. Con người không có bất kỳ ảnh hưởng nào của Đức Thánh Linh trên mình. Nhưng người cơ đốc thì không còn ở trong xác thịt nữa. Vị sứ đồ đã nói điều này rất rõ ràng trong sách Roma chương 7 câu 5. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì thì các tình dục xấu xa bị luật pháp suy khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Nhưng tại sao sự thật ấy lại được nhắc lại đúng vào điểm này? Chúng ta hãy quay lại với Phúc Âm Răng, chương 14, là phần giải nghĩa tốt nhất cho những câu này. Và đặc biệt là câu 17, Chúa chúng ta đã hứa với các môn đồ rằng Ngài sẽ ban cho họ đấng yên ủi khác, và Ngài phán. Tức là thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Điểm quan trọng ở đây là thế gian không thể nhận lãnh được Ngài. Khi chúng ta còn ở trong xác thịt, thì chúng ta không thể nhận lấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trong câu 19, Ngài lại phán, còn ít lâu, thế gian sẽ chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Và thật vậy, trong câu 21, Ngài phán, ai có các điều răn ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta, người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Điều đó không có nghĩa là sự hiện ra về mặt thể xác, nhưng là sự bày tỏ thuộc linh qua Đức Thánh Linh. Điều đó chỉ có thể xảy ra cho những người không thuộc về thế gian, vì thế gian hoàn toàn nghịch lại với điều đó. Thế gian không hiểu, không thấy, không biết. Do đó, sứ đồ rất cẩn thận để nhắc chúng ta rằng chúng ta không còn ở trong xác thịt, bởi vì nếu còn ở trong xác thịt, thì Thánh Linh không thể ở trong chúng ta được. Chúng ta đã được đưa vào một lãnh vực khác. Vậy thì, từ khía cạnh phủ định, anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Ở trong Thánh Linh mô tả tình trạng hay địa vị của chúng ta, đó là điều hoàn toàn đối nghịch với ở trong xác thịt. Chúng ta có thể trình bày như sau. Khi nói rằng một người ở trong xác thịt, chúng ta không có ý nói đến một tín hữu đã sa ngã phạm tội. Dù một cơ đốc nhân có thể phạm tội đến đâu, người ấy cũng không trở lại tình trạng ở trong xác thịt. Ở trong xác thịt là một tình trạng hay một địa vị. Người tín hữu không còn ở trong tình trạng đó nữa, bất kể hoàn cảnh ra sao, người ấy không quay lại địa vị cũ ấy. Tương tự, ở trong Thánh Linh cũng chỉ về một tình trạng. Điều đó có nghĩa là người tín hữu đang ở trong một lãnh vực mới. Trước kia, người ấy sống trong lãnh vực của xác thịt, nhưng bây giờ người ấy sống trong lãnh vực của Thánh Linh. Thánh Linh đang cai trị và dẫn dắt người ấy. Người ấy bước đi theo Thánh Linh, sống theo Thánh Linh. Đây là sự thay đổi vĩ đại và sâu nhiệm xảy ra khi người ấy được tái sinh. Không phải chỉ là thay đổi quan điểm hay niềm tin mà thôi. Không, người ấy đã từng ở trong lãnh vực của xác thịt, nhưng bây giờ người ấy đã ở trong lãnh vực của Thánh Linh. Trước kia, người ấy bị xác thịt cai trị, bị nó điều khiển, như Phao-lô nói trong sách Ê-phê-sô chương 2 câu 2. Theo thói quen thế gian đời này, nhưng người tín hữu, dẫu còn ở trong thế gian, không còn sống theo thói quen thế gian nữa, người ấy hiện đang ở trong một lãnh vực được cai trị, điều khiển và chi phối bởi Thánh Linh. Hoặc hãy quay lại chương 5, câu 21. Người ấy đã bước vào sự trị vì của ân điển. Sự trị vì của ân điển chính là sự cai trị của Thánh Linh, chính là luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là lãnh vực mà người tín hữu thuộc về. Tôi không còn dưới luật pháp của sự tội và sự chết nữa, nhưng tôi đang ở dưới luật pháp mới này, luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, sứ đồ nói rằng người tín hữu là người không còn ở trong xác thịt, nhưng người ấy ở trong Thánh Linh. Nhưng vị sứ đồ không dừng lại ở đó. Ông còn nói đến một điều kỳ diệu và lạ lùng hơn nữa. Không những người cơ đốc ở trong Thánh Linh, mà Thánh Linh cũng ở trong người ấy. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Và rồi, một cách gọi khác có nghĩa tương đương với từ ở trong là, song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Ở trong, có nghĩa là cư ngụ, tức là sống trong một nơi nào đó, như một ngôi nhà. Vậy thì sứ đồ đang nói rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời cư ngụ trong người cơ đốc, như một người sống và ở trong nhà mình. Điều này là thật đối với mọi tín hữu. Hãy xem một lời khẳng định khác về cùng một lẽ thật này, nơi ông viết, trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Đó là cùng một tư tưởng. Tương tự, điều đó cũng được tìm thấy ở phần cuối chương 2 của thư Ê-phê-sô. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Sách Ê-phê-sô chương 2 từ câu 21 đến câu 22. Và lại nữa, trong Ti-mô-thê, hãy nhờ Đức Thánh Linh là đấng ở trong chúng ta, mà giữ lấy điều tốt lành đã giao phó cho con. Rồi, hãy để ý rằng trong sách Roma chương 8 câu 10, sứ đồ nói, nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, và lẽ thật này còn được bày tỏ rõ ràng hơn nữa trong sách Giăng chương 14 câu 23. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Ở trong, có nghĩa là ngự vào với người ấy. Đây là một trong những lẽ thật tuyệt vời nhất khi Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, thì cũng có nghĩa là Chúa Giê-xu và Đức Chúa Cha cùng ngự trong chúng ta. Như sách Ê-phê-sô chương 2 câu 22 nói, chúng ta trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Điều này đúng với mọi người thuộc về Chúa cứu thế. Đức Thánh Linh làm việc trong con người bề trong của chúng ta, khiến chúng ta mạnh mẽ để tiếp nhận Chúa Giê-xu làm nơi ở của Ngài. Theo bản chất con người, chúng ta không thể đón tiếp Ngài nếu không có sự chuẩn bị đó. Vì Chúa Giê-xu ở trong Cha, nên khi Ngài ngự vào lòng chúng ta, thì Đức Chúa Cha cũng ở trong chúng ta. Đây là lẽ mầu nhiệm và vinh hiển, Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, và qua sự hiệp một trong ba ngôi, Đức Cha và Đức Con cũng ở với chúng ta. Điều này thường làm bối rối cả tâm trí lẫn trí tưởng tượng của con người, nhưng tôi thiết tha nhấn mạnh, bằng sự lặp lại không ngừng, rằng đây là điều mà Kinh Thánh khẳng định, là chân lý cho hết thảy những ai thật sự là cơ đốc nhân. Ôi, tặc ân của việc được làm cơ đốc nhân biết là dường nào. Bạn có thể tưởng tượng được điều gì cao trọng hay vĩ đại hơn chăng? Chúng ta chẳng những ở trong Chúa cứu thế, mà Chúa cứu thế cũng ở trong chúng ta. Như Phao-lô đã nói, tôi sống, nhưng không phải là tôi sống nữa, bèn là Chúa cứu thế sống trong tôi, hiện nay tôi còn sống trong xác thịt. Ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Sách Ga-la-ti chương 2 câu 20. Không có gì trong vũ trụ của Đức Chúa Trời có thể so sánh được với việc là một người cơ đốc. Thế gian có thể khinh rể bạn, có thể cười nhạo bạn. Họ nói, xem ngươi đã từ bỏ điều gì, xem ngươi đã đánh mất điều gì, ngươi đã bỏ lỡ điều gì trong cuộc sống. Nhưng Chúa chúng ta đã phán rằng, thế gian không thể nhận lãnh Thánh Linh, rằng thế gian chẳng biết Ngài, chẳng thấy và chẳng hiểu được những điều này. Vì vậy thế gian cho rằng, chúng ta là những kẻ điên dại. Thế gian đã chẳng biết Ngài, đã khước từ Ngài, đã đóng đinh Ngài, và bi kịch thật sự của người chưa tin là ở chỗ. Họ không hề biết đến những đặc ân mà chúng ta đang hưởng. Nếu bạn là một cơ đốc nhân, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế, tức là Đức Thánh Linh trong ba ngôi Đức Chúa Trời, đang ngự trong bạn. Ngài đã lập nơi ở của Ngài trong bạn, và bởi vì Ngài ở đó, nên Đức Cha và Đức Con cũng ngự trong bạn. Chúng ta có thường nghĩ về chính mình như là cơ đốc nhân theo cách này không? Khi ma quỷ tấn công bạn, khi nó đến để khiến bạn chán nản, khi bạn mệt mỏi dã rời, khi bạn bị bắt bớ và mọi người dường như đều chống lại bạn, và bạn bắt đầu tự hỏi, liệu làm cơ đốc nhân có ý nghĩa gì hay không? Thì đây chính là câu trả lời. Hãy chỉ cần nhớ ai đang ở trong bạn, ai đang cư ngụ trong lòng bạn, hãy nhớ rằng chính Ngài đã ở trong bạn. Khi bạn bị cám dỗ phạm tội, hãy nhớ rằng thân thể bạn là đền thờ của Đức Thánh Linh. Chúng ta thường tiếp cận những vấn đề này một cách tiêu cực, và chính vì lý do đó mà chúng ta thường xuyên thất bại. Nhiều người đến gặp tôi và nói, tôi đang cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tội lỗi này. Nhưng điều họ thật sự cần là nhận biết rằng Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng họ. Đó chính là cách để đối diện với ma quỷ. Chúng ta không được chỉ tiêu cực, không được chỉ cầu xin được giải cứu. Hãy nhận biết ai đang ngự trong thân thể bạn, rồi bạn sẽ thấy thật khó để lạm dụng hay sử dụng sai thân thể đó. Hãy suy ngẫm nhiều hơn về những điều này, hãy chiêm nghiệm chúng, hãy dành thời gian cho chúng. Và hãy nhắc nhở chính mình mỗi ngày. Điều tiếp theo được nói về người cơ đốc là, người ấy thuộc về Chúa cứu thế. Nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Nếu một người không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy không thuộc về Chúa cứu thế. Cụm từ, thuộc về Ngài, ở đây mang tính sở hữu. Nếu một người không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì Chúa cứu thế không nhận người ấy là của Ngài. Nói cách tích cực, điều đó có nghĩa là, nếu Thánh Linh của Chúa Cứu Thế ở trong một người, thì Chúa Cứu Thế nhận người đó là người thuộc về Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng nói điều này ở chỗ khác. Chúng ta đã thấy điều đó trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19. Khi ông nhắc nhở rằng thân thể của họ là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong họ. Rồi ông tiếp, anh em chẳng phải là của chính mình nữa, vì đã được chuộc bằng một giá rất cao. Sứ đồ Giăng cũng mô tả người cơ đốc theo cách tương tự. Ông nói rằng cơ đốc nhân là những người thuộc về Chúa cứu thế, là những người Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài. Những kẻ Cha ban cho con, vốn thuộc về Cha, và Cha đã ban cho con. Sách Giăng chương 17 câu 6. Ngài là đấng trung bảo của họ trước mặt Cha. Ngài bào chữa cho họ. Ngài cầu thay cho họ. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của họ trước mặt Đức Chúa Trời, luôn cầu thay vì họ. Tất cả những phước lành và ân huệ mà chúng ta nhận được đều đến từ chỗ chúng ta thuộc về Ngài. Hình ảnh mà chúng ta đã thấy trong sách Roma chương 7 câu 4 về việc kết hôn với Chúa cứu thế cũng nói đến điều tương tự. Người chồng sở hữu người vợ theo nghĩa đó. Chúng ta là dân sự của Ngài, là bầy chiên của Ngài. Tất cả những cụm từ và hình ảnh này đều diễn đạt một ý niệm duy nhất. Không có điều gì tuyệt vời hơn sự nhận biết rằng chúng ta thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu. Và bởi vì chúng ta thuộc về Ngài, nên không điều gì có thể cướp chúng ta khỏi tay Ngài. Cũng vì lý do đó, sứ đồ Phao-lô có thể mạnh mẽ tuyên bố ở cuối chương vĩ đại này rằng, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, và vì chúng ta thuộc về Ngài, nên công việc mà Ngài đã khởi sự trong chúng ta, Ngài sẽ tiếp tục thi hành, nó sẽ không bao giờ ngừng, không bao giờ thất bại. Hãy để tôi áp dụng tất cả những điều này một cách thực tiễn. Mọi điều chúng ta vừa suy xét đều trở thành một bài thử nghiệm mà chúng ta có thể áp dụng cho chính mình. Làm sao tôi biết được Thánh Linh của Chúa cứu thế, Thánh Linh của Đức Chúa Trời, có ở trong tôi và đang ngự trong tôi? Bài thử nghiệm cuối cùng, điều để tôi biết mình có thật sự là cơ đốc nhân hay không, chính là ở đây. Nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Nếu ai có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy thuộc về Ngài. Vậy tôi có Thánh Linh của Chúa cứu thế không? Thánh Linh của Ngài có đang ngự trong tôi không? Làm sao tôi biết được? Đây là một thử nghiệm sâu sắc hơn nhiều so với việc chỉ căn cứ vào lời xưng nhận bên ngoài. Tất nhiên, chúng ta cần phải bày tỏ niềm tin của mình. Chúng ta cần phải nói lên điều mình tin. Nhưng chúng ta cũng biết rằng có một dạng đức tin chỉ là sự đồng thuận trong trí óc mà thôi. Nhưng ở đây, chúng ta có một bài thử nghiệm kỹ lưỡng và thật hơn nhiều. Một người có thể nói, tôi luôn luôn tin Chúa, nhưng câu hỏi thật sự là, Thánh Linh của Chúa cứu thế có ở trong người ấy không? Bài kiểm tra không phải là việc bạn có tên trong hội thánh nào đó, không phải vì bạn sinh ra ở một quốc gia cơ đốc giáo, không phải lời tuyên xưng đức tin của bạn, không phải sự đồng ý trí tuệ với một số tín lý, không phải những công việc hay việc lành bạn làm. Câu hỏi thật sự là, Thánh Linh của Chúa cứu thế có ở trong bạn không? Nhưng vị sứ đồ thật sự muốn nói gì? Ở đây, rất tiếc là một lần nữa chúng ta cần phải nhấn mạnh đến mặt tiêu cực để làm rõ vấn đề. Thế nào là có Thánh Linh của Chúa cứu thế? Một số người nói rằng có Thánh Linh của Chúa cứu thế có nghĩa là trở nên một người giống như Chúa cứu thế. Nhưng họ dạy như thế này, họ dạy rằng khi bạn đọc tiểu sử của một vĩ nhân, bạn nên cố nắm bắt tinh thần của người đó. Trẻ con được kể về những anh hùng vĩ đại, và người ta hy vọng rằng các em sẽ nắm bắt tinh thần của những con người ấy. Ý tưởng ở đây là bạn bằng cách nào đó tiếp nhận hoặc thấm nhuần tinh thần của nhân vật vĩ đại ấy. Nghĩa là bạn nắm lấy quan điểm của người ấy, học theo giáo huấn của người ấy, rồi bắt chước gương sống của người ấy, và cố gắng sống như người ấy đã sống. Và khi nhân vật ấy là Chúa cứu thế, thì họ nói, nếu bạn làm như vậy, thì bạn có Thánh Linh của Chúa cứu thế trong mình. Nói cách khác, bạn đọc Kinh Thánh và những điều nói về Ngài, rồi bạn nắm bắt được tinh thần của Ngài. Nhưng khái niệm này đã dẫn đến một số kết luận rất lạ lùng và kỳ quặc. Vì chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhiều người được ca ngợi và tán dương là cơ đốc nhân, trong khi chính họ lại công khai chối bỏ mình là cơ đốc nhân. Tôi đã nhiều lần nghe người ta dùng cụm từ có Thánh Linh của Chúa cứu thế để chứng minh rằng Gandhi, nhà lãnh đạo người Ấn Độ, là một cơ đốc nhân. Họ nói, hãy nhìn đời sống của ông ấy. Ông ấy sống nghèo khó, từ bỏ thế gian và những thú vui, dâng mình giúp đỡ người nghèo, sống với họ, ăn uống với họ, ăn mặc như họ và lên án bạo lực, chiến tranh. Ông ấy là người chủ trương bất bạo động, tin vào sự kháng cự thụ động. Đó chính là tinh thần của Chúa Cứu Thế. Gandhi đã sống một cuộc đời rất giống Chúa Cứu Thế. Một số người thậm chí còn nói rằng ông là cơ đốc nhân vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Nhưng ông Gandhi, với sự trung thực của mình, đã công khai từ chối cơ đốc giáo. Ông nói rằng ông không phải là một cơ đốc nhân, mà ông theo đạo Hindu. Ấy vậy mà nhiều người khở dại, xưng mình là cơ đốc nhân, lại dựa vào cụm từ có thánh linh của Chúa Cứu Thế và khẳng định rằng Gandhi là một cơ đốc nhân tuyệt vời. Họ nói, việc ông ấy không tin vào Chúa Giê-xu của bạn thì có sao đâu. Hãy nhìn đời sống của ông ấy kìa, đó chính là quan niệm phổ biến ngày nay. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải điều sứ đồ Phao-lô muốn nói ở đây. Thật ra, nó gần như hoàn toàn trái ngược. Có thánh linh của Chúa Cứu Thế không có nghĩa chỉ là bạn nắm bắt tinh thần của Chúa Cứu Thế. Nhưng đó là sự chối bỏ hoàn toàn lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Lời dạy của sứ đồ không phải là bắt chước Chúa Cứu Thế, không phải chỉ là sống một cuộc đời giống như Chúa Cứu Thế. Nó có nghĩa là thánh linh của Chúa Cứu Thế đang ngự trong bạn, và thánh linh đó chỉ ngự trong những ai không còn thuộc về xác thịt và thế gian, nhưng là những người đã được tái sinh bởi thánh linh. Họ tin vào Chúa Cứu Thế, Giê-xu là con Đức Chúa Trời, tin vào sự chết chuộc tội của Ngài, và tin trọn vẹn vào sứ điệp của các sứ đồ. Thánh linh ngự trong người cơ đốc là thánh linh được chính Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa ban, và Ngài đến để làm vinh hiển Chúa Cứu Thế. Ngài sẽ không tự mình nói điều chi, nhưng sẽ làm vinh hiển ta. Sách Giăng chương 16 từ câu 13 đến câu 14. Việc đầu tiên thánh linh làm là tôn cao con Đức Chúa Trời, cả thân vị và công việc của Ngài. Vì vậy, nếu một người không tin vào thân vị của con Đức Chúa Trời, không tin vào công việc chuộc tội của Ngài và các công tác khác của Ngài, người đó không có thánh linh của Chúa Cứu Thế. Người đó có thể là người tốt, dễ thương, tử tế, làm nhiều việc thiện, nhưng không có thánh linh của Chúa Cứu Thế trong người ấy. Vì nếu một người có thánh linh của Chúa Cứu Thế, thì người ấy sẽ thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, và người ấy nhận biết rằng điều cứu rỗi họ chính là sự chết của Chúa Cứu Thế. Như Phao-lô đã nói trong sách Roma chương 3 từ câu 25 đến câu 26, rằng Ngài đã trở nên của lễ chuộc tội cho họ. Cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi cái bẫy của việc xem những người tốt, cao quý, tử tế, đầy lòng nhân ái là những người có thánh linh của Chúa Cứu Thế. Có thánh linh của Chúa Cứu Thế nghĩa là Đức Thánh Linh đang ngự trong bạn, rằng bạn không còn ở trong xác thịt, mà ở trong thánh linh, rằng bạn đã được tái sinh, trở nên một người mới, một tạo vật mới trong Chúa Giê-xu. Và dĩ nhiên bông trái của việc có thánh linh của Chúa Cứu Thế là người ấy sẽ ngày càng trở nên giống Chúa Cứu Thế. Bài thử nghiệm cuối cùng là mối liên hệ của bạn với con Đức Chúa Trời, là cái nhìn, thái độ và đức tin của bạn đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quý thính giả thân mến, trong câu 9, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh một lẽ thật nền tảng, người cơ đốc không sống theo xác thịt, vì thánh linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong họ. Nếu không có thánh linh, thì người ấy không thuộc về Chúa Cứu Thế. Để nhận biết thật sự ai là con cái Đức Chúa Trời. Tuần tới, chúng ta sẽ cùng học tiếp câu 10 và 11 để hiểu sâu hơn về tình trạng hiện tại và tương lai của người cơ đốc. Dù thân thể hay chết vì tội lỗi, nhưng tâm linh được sống vì sự công bình. Và bởi quyền năng phục sinh của Thánh Linh, thân thể hay chết này cũng sẽ được ban sự sống. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 6 vào tuần sau.